Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 24 tháng 8 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thủ tướng Israel cảnh báo người Gaza phải rời khỏi các địa điểm của Hamas. Trung Quốc hành quyết 8 người bị kết tội khủng bố. Động đất rung chuyển miền Bắc, tiểu bang California của Hoa Kỳ.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, Hồng Hoa sẽ gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn với cô Amazin Lethy, là nhà sáng lập tổ chức từ thiện Amazin Lethy Foundation, hoạt động cho quyền của người bị nhiễm HIV. Tiếp theo là chương trình hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Sau đó, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục tạp chí thanh niên. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tổng lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo cư dân dải Gaza phải rời bỏ bất cứ địa điểm nào mà các phần tử chủ chiến Palestine đang hoạt động vì những chỗ đó có thể bị tấn công. Thủ tướng Netanyahu cảnh báo hôm Chủ nhật, một ngày sau khi một cuộc oanh kích của Israel đã san bằng một tòa nhà chung cư Gaza, rằng cư dân phải rời khỏi ngay tức khắc mọi địa điểm mà phe Hamas đang dùng để thực hiện điều mà ông gọi là các hoạt động khủng bố. Quân đội Israel nói rằng họ đã cảnh báo cư dân phải rời khỏi tòa nhà nhiều tầng không lâu trước khi họ thực hiện cuộc tấn công, làm khoảng 20 người bị thương. Trong một cuộc oanh kích khác của Israel hôm thứ Bảy, một cao ốc văn phòng cao 7 tầng đã bị phá hủy. Israel nói rằng tòa nhà đó là nơi Hamas làm văn phòng. Hôm Chủ nhật, một cuộc oanh kích của Israel giết chết 2 người trên một chiếc xe máy ở Gaza. Trong những diễn biến khác hôm Chủ nhật, rocket bắn từ lãnh thổ Syria đã rơi xuống những vùng đất trống ở cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng. Chưa có tin tức nào về thương vong và cũng chưa rõ ai đã bắn các rocket đó. Ai Cập hối thúc Israel và Palestine chấp nhận một thỏa thuận ngưng bắn dài lâu và quay trở lại với cuộc đàm phán gián tiếp ở Cairo, trong lúc hai bên vẫn tiếp tục giao tranh. Lời kêu gọi được Bộ Ngoại giao Ai Cập đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas họp với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi và các giới chức cấp cao khác của Liên đoàn Ả Rập hôm thứ Bảy ở Cairo. Các giới chức Palestine nói rằng họ sẽ xem xét lời kêu gọi ngưng bắn. Israel chưa trả lời. Quân đội Israel nói rằng khoảng 100 quả rocket bắn từ Gaza hôm thứ Bảy. Một sĩ quan tình báo của quân đội Israel nói rằng Hamas còn khoảng 2.000 rocket tầm ngắn và hàng chục rocket tầm trung, tức là ít hơn 1/3 số rocket mà phe này có trước khi cuộc giao tranh bắt đầu hồi tháng 7. Ít nhất một quả rocket đã bắn vào Israel từ Liban vào chiều tối thứ Bảy. Quả rocket đã trúng một ngôi nhà làm bị thương nhiều người. Hơn 2.100 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi bạo động nổ ra hôm 8 tháng 7, trong đó có 500 trẻ em. Phía Israel có 64 binh sĩ và 4 thường dân thiệt mạng. UNICEF hôm thứ Bảy ra một thông báo kêu gọi các bên tham chiến phải bảo vệ thường dân, nhất là trẻ em, theo luật quốc tế. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hôm thứ Bảy đã thảo luận với Thủ tướng Israel Netanyahu về cuộc khủng hoảng. Ông Ban nhấn mạnh đến tầm quan trọng phải có một thỏa thuận ngưng bắn dài lâu với mục tiêu nối lại các cuộc đàm phán có ý nghĩa cho giải pháp hai nhà nước. Tin Ukraine. Tổng thống Petro Poroshenko hứa tăng chi phí quân sự lên thêm 3 tỷ đô la trong những năm tới để chống mối đe dọa của những người đòi ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Tổng thống Poroshenko đã phát biểu như vậy hôm nay Chủ nhật tại Kiev trong bài diễn văn đánh dấu ngày độc lập 23 năm sau khi tách khỏi Liên Xô. Ông phát biểu trước đám đông hàng ngàn người ở quảng trường độc lập theo dõi cuộc diễn binh rằng rõ ràng mối đe dọa của những người đòi ly khai sẽ ám ảnh Ukraine trong tương lai có thể thấy được và Ukraine phải chuẩn bị để tự vệ. Hôm thứ Bảy, các nhà quan sát phương Tây nói rằng đoàn xe chở hàng cứu trợ của Nga đã băng qua biên giới và Ukraine hôm thứ Sáu đã quay trở lại Nga. Tình trạng căng thẳng đã giảm bớt trong lúc Thủ tướng Đức Angela Merkel đến thủ đô của Ukraine và bày tỏ hy vọng về hòa bình.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Libya lại chìm đóng trong một cuộc khủng hoảng chính trị mới. Một phe dân quân Hồi giáo công khai thách thức tính chính đáng của Quốc hội dân cử của nước này sau khi các chiến binh của phe này chiếm quyền kiểm soát phi trường quốc tế Tripoli. Sau khi chiếm phi trường ở thủ đô của Libya, phe dân quân từ thành phố duyên hải Misrata hôm Chủ nhật kêu gọi tổ chức lại quốc hội. Phe này cáo buộc quốc hội được bầu ra hồi tháng 6 đồng lõa với các cuộc không kích bí mật nhắm vào các vị trí của người Misrata ở phi trường. Khi các dân quân này giao tranh với các chiến binh từ khu vực núi non Zintan trong 6 tuần nhằm chiếm quyền kiểm soát cơ sở quan trọng này. Những người Misrata công khai quy lỗi những cuộc không kích hồi tuần trước cho Ai Cập và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập. Ai Cập bác bỏ mọi dính líu, còn các tiểu vương quốc Ả Rập chưa lên tiếng. Quốc hội có trụ sở ở Tobruk cách Tripoli khoảng 1.600 km về hướng đông xem các dân quân Misrata là những kẻ khủng bố cùng với nhóm Ansar al-Sharia, tức là nhóm kiểm soát 80% thành phố Benghazi ở miền đông. Quốc hội gọi hai nhóm này là đích nhắm chính của quân đội quốc gia. Quân đội của nước này đã không chế ngự được bạo động kể từ sau vụ nhà độc tài Muammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011. Bộ trưởng Ngoại giao Iran đã đến thủ đô Baghdad để họp trong 2 ngày. Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif đến Baghdad hôm nay Chủ nhật. Ông Zarif theo dự kiến sẽ hội đàm với Ngoại trưởng Iraq Hoshia Zebari và Thủ tướng mới được bổ nhiệm của Iraq Haider al-Abadi. Ông Zarif theo dự trù cũng sẽ gặp Tổng thống Iraq Fuad Masoum, Thủ tướng thôi chức Nouri al-Maliki và các giới chức khác. Các cuộc hội đàm có lẽ sẽ tập trung vào tình hình an ninh của Iraq, nơi nhóm nhà nước Hồi giáo đã chiếm cứ nhiều vùng rộng lớn trên lãnh thổ của nước này.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Trung Quốc hành quyết 8 người từ vùng Tân Cương bất ổn ở miền Tây Bắc vì bị kết tội tấn công khủng bố, trong đó có 3 người mà theo giới hữu trách đã hoạch định cuộc tấn công gây chết người ở quảng trường Thiên An Môn hồi năm ngoái. Tân Hoa Xã hôm Chủ nhật nói rằng các tội danh của nhóm người này bao gồm chế bom, giết hại nhân viên chính phủ và thành lập một tổ chức khủng bố. Tất cả 8 người này đều là người Uyghur theo Hồi giáo, những người có liên quan đến một phong trào bạo động đòi ly khai đang ngày càng nổi lên. Các vụ hành quyết được thực hiện tại vùng Tân Cương trong mấy ngày qua. Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ hàng trăm người ở Tân Cương và tuyên phạt hàng chục người những án tù dài hạn. Bắc Kinh đang chống lại các chiến binh được nước ngoài hậu thuẫn muốn thành lập một nhà nước độc lập ở Tân Cương có tên là Đông Turkestan. Nhiều nhà phân tích bên ngoài Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh cường điều hóa mối đe dọa để biện minh cho chính sách đàn áp của họ. Trung Quốc bác bỏ những cáo buộc cho rằng Bắc Kinh ngược đãi hay phân biệt đối xử với người Uyghur. Chính phủ Trung Quốc nói họ đã đầu tư hàng tỷ đô la để phát triển vùng Tân Cương, nơi có nhiều tài nguyên thiên nhiên, trong đó có dầu khí. Vẫn liên quan đến Trung Quốc, Bắc Kinh bác bỏ một tố cáo mà họ gọi là vô căn cứ của Mỹ rằng một chiến đấu cơ của Trung Quốc bay quá gần một máy bay tuần tra của Hải quân Hoa Kỳ ở ngoài khơi Trung Quốc hôm thứ Ba. Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Dương Vũ Quân phát biểu như vậy hôm thứ Bảy trong tuyên bố được Tân Hoa Xã trích đăng. Ông Dương nói rằng phi công của Trung Quốc đã giữ khoảng cách an toàn đối với chiếc máy bay của Mỹ và rằng Hoa Kỳ với các hoạt động trinh sát quy mô lớn và thường xuyên gần Trung Quốc đe dọa an ninh trên không và trên biển. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm thứ Sáu nói rằng máy bay của Trung Quốc đã bay ngang nguy hiểm trước chiến phản lực P-8 Poseidon của Hải quân và Ngũ Giác Đài đã thông báo lo ngại cho Trung Quốc. Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài chuẩn đô đốc John Kirby nói rằng máy bay của Trung Quốc nhiều lần bay cắt ngang trước chiếc máy bay của Hải quân Mỹ. Ông Kirby nói chiếc phản lực cơ của Trung Quốc cắt ngang 90 độ với thân máy bay phơi ngay trước mũi của chiếc P-8 Poseidon mà chúng tôi tin là để cho thấy có mang vũ khí và rồi chiếc phản lực bay ngang bên dưới và bay dọc theo chiếc P-8 rồi nhào lộn. Ông Kirby nói rằng vụ này xảy ra hôm thứ Ba ở trong hải phận quốc tế cách đảo Hải Nam 200 km về hướng đông trong lúc chiếc phản lực cơ của Mỹ đang tuần tra thường lệ. Ông nói vụ này làm nổi lên lo ngại cho sự an toàn và đi ngược với luật lệ quốc tế. The Voice of America, VOA. Một trận động đất lớn nhất so trong 25 qua tại khu vực vịnh San Francisco đã làm rung chuyển miền Bắc tiểu bang California của Hoa Kỳ sáng sớm Chủ nhật. Trận động đất mạnh 6 độ đã kích hoạt hệ thống báo động của xe ô tô và khiến cư dân chạy ra khỏi nhà cửa xảy ra vào lúc 3 giờ 20 sáng giờ địa phương. Nhật báo LA Times loan tin rằng sở cứu hỏa quận Napa nhận tới tấp nhiều cú điện thoại. Các giới chức cho hay họ nhận được thông báo mất điện tại nhiều khu vực rộng lớn ở quận Sonoma. Cũng có tin nói là nhà cửa bị sập một phần. Cơ quan khảo cứu địa chất Hoa Kỳ cho hay trận động đất ở độ sâu 10 km. Nhiều cơn hậu chấn nhỏ đã xảy ra ở Napa, Cơ quan này cũng cho hay rằng từ 30 đến 72 cơn hậu chấn có thể xảy ra trong tuần tới.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, cách nay 2 năm, VOA Tiếng Việt đã có dịp trò chuyện với một nữ vận động viên gốc Việt đa tài và đầy nghị lực. Bị bỏ rơi tại một cô nhi viện ở Sài Gòn, đến khoảng 2 tuổi, cô được một gia đình người Mỹ sống tại Australia nhận làm con nuôi. Bắt đầu tập thể hình từ năm 6 tuổi. Nhiều năm sau, người ta biết đến cô không chỉ với tư cách là một nữ lực sĩ thể hình, mà còn là một chuyên gia huấn luyện thể thao, một nhà sản xuất, một đạo diễn, một ngôi sao truyền hình và điện ảnh, một tác giả viết sách, nhà sáng lập tổ chức từ thiện Amazing Lady Foundation, một nhà hoạt động cho quyền của người nhiễm HIV và gần đây nhất là một đại sứ toàn cầu cho tổ chức Vietnam Relief Services. Cô là Amazing Lady. Trong cuộc trò chuyện lần này với Hồng Hoa của đài VOA, cô Amazing đã kể cho chúng tôi nghe thêm về những điều mà cô đã, đang và hy vọng sẽ thực hiện được cho trẻ em bị nhiễm HIV ở Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi.
Xin chào chị Amazon. VOA rất vui vì lại được trò chuyện với chị lần này. Xin chị cho biết trong 2 năm vừa qua, điều tuyệt vời nhất mà chị đã đạt được là gì?
So 2 years ago when I became the global ambassador for Vietnam Relief Services, it really gave me a really good
2 năm trước đây, khi tôi trở thành đại sứ toàn cầu cho Vietnam Relief Services, một con đường đã mở ra trước mắt tôi để tôi không chỉ có thể làm những dự án địa phương mà còn cả những dự án quốc gia ở Việt Nam, thêm vào cả những dự án được thực hiện ở nông thôn Việt Nam, những nơi khá khó khăn để có thể tìm tới. Đầu tiên, chúng tôi làm việc ở trại trẻ mồ côi Bình Lục, nằm cách phía Bắc Hà Nội không xa. Chúng tôi xây một thư viện và một lớp học máy tính ở đó. Kể từ đó, chúng tôi tiếp tục di chuyển tới Yên Bái, một khu vực đồi núi ở Việt Nam, và xây một thư viện tại đó. Đây là một món quà thực sự rất tuyệt vời, bởi vì một vài những đứa trẻ ở Yên Bái mà chúng tôi gặp phải đi bộ chân trần 8 tiếng để tới trường. Các em phải ở lại trường trong tuần và thứ sáu lại đi bộ thêm 8 tiếng nữa để về nhà. Vì thế, việc có một thư viện để các em có thể tới ngồi đọc sách đối với chúng ta thường coi việc này là hiển nhiên và bỏ qua không để ý, vì chúng ta có rất nhiều sách nằm khắp nhà, nhưng những đứa trẻ ở đây không có được một món quà căn bản như thế. Chúng tôi vừa hoàn thành xong việc xây một thư viện ở đó và bây giờ chuyển sang trường Văn Hồ ở Sơn La. Những đứa nhỏ ở đây cần nước sạch, chăm sóc y tế và thư viện. Chúng tôi đang hy vọng có thể giúp những đứa trẻ ở đây nữa. VRS đã cho tôi phương tiện để tới được những nơi mà trước đây tôi chưa từng nghe nói tới. Ở đó, trẻ em và cộng đồng gặp phải rất nhiều khó khăn. Vào tháng 9 này sẽ là kỷ niệm tròn 2 năm tôi làm đại sứ cho VRS. Thật tuyệt vời.
Được biết là chị vừa trở thành đại sứ toàn cầu cho Athlete Ally, một tổ chức có trụ sở ở Mỹ nhằm chấm dứt hội chứng sợ và kỳ thị người đồng tính và chuyển giới trong lĩnh vực thể thao và tạo ra một sự bình đẳng trong thể thao cho tất cả mọi người. Chị biết đến tổ chức này như thế nào?
So I had heard of them probably just over a year ago, and so we started speaking to each other about what I wanted.
Tôi mới biết tới họ một năm trước đây và chúng tôi bắt đầu trao đổi với nhau về việc tôi muốn đạt được điều gì dựa vào nguồn gốc sắc tộc của tôi và dựa vào việc tìm tiếng nói chung từ thể thao nhằm tạo ra sự thay đổi trong xã hội. Ngoài ra, họ cũng muốn tiến tới gần hơn với cộng đồng người châu Á. Đối với họ, để có một đại sứ cho cộng đồng người Việt là một điều rất thú vị. Thể thao là một điều rất lớn trong cộng đồng ở Việt Nam. Mọi người thích bơi, thích chơi tennis, bóng đá. Với diễn đàn mà tôi đã thiết lập trong cộng đồng ở Việt Nam, nó phù hợp với những gì mà Athlete Ally mong muốn đạt được cho tổ chức của họ.
Vai trò của chị với tư cách là đại sứ toàn cầu cho Athlete Ally là gì?
My role as one of their global ambassadors will be to one connect the Asian and Vietnamese community to
Vai trò của tôi với tư cách là một trong những đại sứ của Athlete Ally là kết nối cộng đồng châu Á và người Việt với những công việc, dự án của Athlete Ally và đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng rằng thể thao là dành cho tất cả mọi người và những lời nói có thể khiến người khác tổn thương. Những lời nói mà chúng ta nói ra trên sàn đấu, trong phòng thay quần áo, khi chúng ta nói chuyện với nhau, nói chuyện với huấn luyện viên là rất quan trọng. Bởi lẽ, cho dù giới tính của bạn là gì, xu hướng giới tính của bạn là gì, cho dù bạn có nhiễm HIV hay không, thể thao là dành cho tất cả mọi người. Vì lẽ đó mà bạn hoàn toàn có thể trở thành một thành viên trong đội hay một vận động viên độc lập chơi thể thao mà không phải chịu đựng sự phân biệt đối xử hay sự kỳ thị nào chỉ bởi vì giới tính thật hay tình trạng sức khỏe của mình. Đó là thông điệp mà cả Athlete Airline và bản thân tôi muốn gửi tới cộng đồng của mình. Đồng thời, tôi cũng muốn tìm tới những vận động viên và các tổ chức thể thao trong cộng đồng cam kết rằng họ sẽ không phân biệt đối xử với bất cứ ai.
Ngoài ra thì hồi gần đây chị cũng vừa trở thành một khách mời của Tòa Bạch Ốc và được vợ chồng Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp đón tại nhà riêng. Xin chị chia sẻ đôi chút về hai sự kiện này.
I was truly honored. I mean, for me to be able to have the opportunity to be invited to the White House and also then to be invited to the Vice President's reception at his
Australia đã dành cho tôi một vinh dự đặc biệt nhận lời mời tới Tòa Bạch Ốc và buổi tiếp đón riêng tại nhà của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tôi là nhà hoạt động người Việt duy nhất về nhân quyền cho người HIV có mặt ở đó. Đối với tôi, đó là một điều tuyệt vời khi có dịp chia sẻ với mọi người những gì đang diễn ra ở Việt Nam, những công việc mà tôi đang làm cho cộng đồng HIV Việt Nam, cho cộng đồng thể thao, trong việc cổ suý sự bình đẳng và nhận thức bên trong cộng đồng.
Như vậy là chị đã có dịp gặp gỡ Tổng thống Obama và Phó Tổng thống Joe Biden.
Unfortunately, the president wasn't there, but the vice president was there, Joe Biden, at his private residence at the reception. So I had a chance to speak to him. I had a chance to speak.
Rất tiếc là ngài Tổng thống đã không có ở đó, nhưng ngài Phó Tổng thống Joe Biden có mặt ở buổi tiếp đãi tại nhà riêng của ông và tôi đã có cơ hội nói chuyện với ông ở đó. Tôi cũng đã trò chuyện với phu nhân của ông Joe Biden, bà Jill Biden, cùng những nhà hoạt động khác tại Tòa Bạch Ốc. Qua đó mà tôi có dịp chia sẻ những công việc mà tôi làm trong cộng đồng ở Việt Nam và những gì xảy ra ở Việt Nam.
Theo chị thì đâu là những khó khăn, thách thức khi làm việc để vận động cho người nhiễm HIV?
Where we are in the West is a very different place where developing countries are at. And that's why I use sport, because sport brings people together.
Các nước phương Tây phát triển khác những nước đang phát triển. Tôi chọn thể thao vì thể thao đưa mọi người xích lại gần nhau. HIV là một vấn đề rất nặng nề, chứ không hề hấp dẫn khi nhắc tới. Tất cả mọi người thích đi xem bóng đá, thích tham gia vào các hoạt động thể thao, và đó là điều đưa mọi người và cộng đồng lại gần nhau. Từ đó mà bạn có thể nâng cao nhận thức về các vấn đề xã hội quan trọng như vận động cho quyền của các trẻ em bị nhiễm HIV và đồng thời giáo dục mọi người về HIV. Ví dụ, như bạn hoàn toàn có thể làm bạn với một đứa trẻ hay một ai đó nhiễm HIV dương tính. Việc truyền nhiễm HIV không giống như cảm cúm mà có thể xảy ra dễ dàng như vậy. Tôi nghĩ một trong những thách thức khó nhất là có thể phá vỡ sự kỳ thị và phân biệt đối xử đó và bình thường hóa chuyện đó. Tôi nghĩ chúng ta nói càng nhiều về vấn đề đó thì chúng ta càng có thể khiến nó trở nên bình thường hơn. Với tư cách là một nhà vận động cho người nhiễm HIV, một điều rất quan trọng khác là nhờ tới sự giúp đỡ của những người của công chúng cùng nói về chuyện này, bởi lẽ họ có số lượng người hâm mộ của riêng họ. Nếu càng có nhiều người nói về nó trên báo chí, thì chúng ta càng có cơ hội phá vỡ những vòng luẩn quẩn kỳ thị rồi phân biệt đối xử với những người bị nhiễm HIV dương tính.
Trong quá trình làm việc để vận động cho quyền của người nhiễm HIV, câu chuyện hay điều gì đáng nhớ nhất đối với chị tính cho tới bây giờ?
You know, you don't have to do much to transform someone's life. I think for me the most memorable moments is when, you know, when I go into the communities and
bạn biết không,
HIV.
Bạn không cần phải làm gì nhiều để thay đổi cuộc đời một ai đó. Khoảnh khắc kỳ diệu nhất đối với tôi là khi tôi xuống cộng đồng và gặp những đứa trẻ bị HIV. Thông thường bạn chỉ gặp chúng một lần là chúng đều rất háo hức rồi, vì chúng không được nhiều người tới thăm như thế. Tôi nghĩ một điều rất quan trọng với chúng khi chúng thấy có ai đó đến từ cộng đồng quay trở lại và giúp đỡ chúng. Khi bạn gặp chúng lần thứ hai, chúng có thể nhận ra bạn thực sự nghiêm túc muốn làm điều gì đó cho chúng. Ví dụ như chị Phạm Thư Huệ ở Hải Phòng, chị có một lớp học tin học nhỏ cho những đứa trẻ bị nhiễm HIV. Chúng tôi đã giúp cung cấp Internet, bồn lọc nước và chúng tôi hy vọng có thể cung cấp thêm cho các em những chiếc máy tính đã dùng một lần nhưng vẫn còn tốt và được tân trang lại. Chỉ những điều nhỏ bé như vậy thôi, tôi có thể nhìn ra được sự thay đổi ở lũ trẻ. Khi đó lũ trẻ chỉ là những đứa trẻ bình thường muốn đi học và hòa nhập với xã hội, sống như những người khác mà thôi.
Vậy dự định sắp tới của chị là gì?
Next year my aim is to launch a sports camp for HIV. Children. Initially it would be in Hanoi, but I want to take that nationally.
Năm sau, tôi có mục tiêu khởi động một trại hè thể thao cho trẻ em nhiễm HIV. Ban đầu là ở Hà Nội, nhưng tôi muốn biến nó thành một hoạt động trải khắp cả nước. Qua những hoạt động thể thao, một điều quan trọng đó là các em có thể học được những kỹ năng trong cuộc sống như làm việc tập thể, chọn cho mình một mục tiêu hay học cách cống hiến hết mình để làm việc gì đó. Trại thể thao của chúng tôi cũng sẽ mở các lớp dạy tiếng Anh, văn hóa và lịch sử Việt Nam. Tôi hy vọng chúng tôi có thể mời những doanh nhân từ cộng đồng tới để kể câu chuyện của chính họ nhằm tạo nguồn cảm hứng và truyền cho các em sức mạnh. Có thể dạy cho các em những kỹ năng sống đầy đủ, trong khi vẫn giúp các em có được những giây phút vui chơi thoải mái là điều rất quan trọng. Bởi lẽ rất nhiều em trong số này có hoàn cảnh gia đình nghèo khó, rất nhiều em có bố mẹ đã qua đời vì AIDS và các em sống với ông bà trong tình trạng khó khăn. Một số em được đi học, nhưng một số em không thể đi học vì bị phân biệt đối xử hoặc có thể không có tiền đi học. Vì vậy mà khi tham gia trại hè thể thao này, các em có thể hoàn toàn quên đi những điều trên. Thực ra, tôi cũng đang có dự định hợp tác với một số câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng ở Việt Nam cũng như ở quốc tế, ở Anh chẳng hạn. Một số câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng của Anh đã đặt Việt Nam làm ưu tiên của họ. Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về HIV, bởi vì những vận động viên hay câu lạc bộ thể thao nổi tiếng có diễn đàn và người hâm mộ riêng của họ, cho nên tiếng nói của chúng ta có thể vươn xa hơn. Và ngoài ra, vào ngày 7 tháng 9 sắp tới, Tổ chức Việt Pro tại London, Anh Quốc sẽ tổ chức một giải chạy có tên Cry and Run để gây quỹ cho tổ chức từ thiện của tôi hướng tới các trẻ em nhiễm HIV dương tính ở Việt Nam.
Rất tuyệt vời. Một lần nữa, VOA xin được cảm ơn chị Amazon rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc chị sẽ thành công trong các hoạt động sắp tới và trong cuộc sống.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Mai Lê gửi email đến câu hỏi như sau. Kính gửi bác sĩ, tôi hiện đang ở tiểu bang Florida. Xin hỏi bác sĩ là tôi có một người bạn, nữ, không hút thuốc, không uống rượu nhưng đã phát hiện có nước trong phổi và chữa cả năm nay. Bác sĩ cho biết là bị ung thư phổi. Sau khi phát hiện, bác sĩ điều trị chemotherapy, nay chuyển sang trị radiation therapy, nên thường xuyên phải tới bệnh viện để rút nước ra, sau đó được trích thuốc vào. Như vậy, theo bác sĩ, điều trị như vậy có đúng cách không? Và chữa như vậy có thể khỏi bệnh không? Bệnh này có lây không? Và nếu lây sẽ truyền qua người khác bằng cách nào? Mọi người có cần tránh xa bệnh nhân không? Cũng cách nay vài năm, tôi có một người bạn, nam, không hút thuốc, không uống rượu, ăn uống rất cẩn thận. Sau thấy sức khỏe sa sút nên đi khám bác sĩ thì phát hiện là bị ung thư phổi. Bệnh đã di căn quá nặng và biết quá trễ nên đã qua đời sau đó vài tháng. Tuổi đời lúc đó trên 60. Vậy để biết ngừa trước bệnh phổi có nước hay ung thư phổi, xin bác sĩ cho lời khuyên là phải làm gì để sớm biết triệu chứng có dấu hiệu trong phổi có nước và trong phổi có nước có phải là bệnh ung thư phổi không? Xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Trước hết tôi xin nói rõ là tôi không thể có ý kiến về một trường hợp bệnh nhân cá biệt nào, nhất là nếu người bệnh nhân đó ở bên Mỹ, với đầy đủ những cái phương tiện tân tiến nhất mà có thể có hiện nay. Tôi chỉ xin góp ý kiến về một số tin tức chung chung để chúng ta cùng học hỏi như mọi khi. Điểm thứ nhất là khi chúng ta nói đến ung thư phổi hay là bất cứ một cái ung thư nào khác, thì chúng ta muốn nói đến một cái bệnh ở trong đó, các tế bào, ở đây là tế bào phổi, bất bình thường, nó phân chia ra, sinh sản và không có kiểm soát được. và những cái tế bào đó gây tổn hại cho phổi hay lan rộng ra cho cái phần còn lại của cơ thể. Do đó, ung thư phổi có thể nhiều loại, nó tùy theo cái tế bào ung thư là thuộc cái loại nào, nó liên hệ đến cái bệnh đó. Thì trong cái chứng ung thư phổi, người ta chia ra làm hai loại chính căn cứ trên cái dạng tế bào. Và loại thứ nhất là loại gọi là tế bào ung thư tế phổi, tế bào nhỏ, small cell lung cancer. Thì loại này nó chiếm 15%, một nghĩa là một cái tỷ số nhỏ của những ung thư phổi ở bên Mỹ. Và nó cái bệnh nó mọc nhanh hơn, nó lan ra các bộ phận nhanh hơn những cái loại kia, và nó có liên hệ nhiều hơn với thuốc hút, với việc hút thuốc lá. Nhưng mà ngược lại nó lại đáp ứng với hóa trị liệu. Hóa trị liệu có nghĩa là dùng thuốc để mà chống lại những cái tế bào ung thư. Nó đáp ứng lại với hóa trị liệu dễ dàng hơn. Thì trị liệu đối với cái loại ung thư phổi này thì cái hóa trị là chính là chemotherapy. Và có thể người ta dùng kèm theo xạ trị có nghĩa là radiotherapy. Tôi xin mở ngoặc là trong cái xạ trị radiation therapy hay là radiotherapy thì người ta dùng những cái năng lượng được chuyên chở ở trong những cái tia quang tuyến đặc biệt để cái năng lượng đó nó phá hủy cái DNA ở trong cái nhân tế bào ung thư và ngưng không có cho chúng sinh sản, không có cho nó chia ra nhiều tế bào mới. Thì trong cái nhóm mà tế bào nhỏ này nó có hai cái stage, là hai cái giai đoạn. Một cái giai đoạn giới hạn thôi, limited stage, là tế bào ung thư nó còn giới hạn trong một bên ngực, ở trong lá phổi, và một số lymphatic nodes là những cái hạch lâm ba nó gần ở đó. Trái lại trong cái extensive stage là cái giai đoạn đã lan rộng ra thì nó đã ra khỏi vùng một bên ngực, nửa cái lồng ngực của chúng ta và nó đi qua các bộ phận khác. Và trong cái trường hợp này thì thường thường là chỉ dùng hóa trị là dùng chemotherapy và đôi khi người ta có dùng xạ trị là radiotherapy cho những cái trường hợp mà di căn metastasis là những cái tế bào ung thư nó để đi đến cái nơi xa hơn, đi đến trong não bộ. Bây giờ một cái nhóm số 2 mà tỷ số nó cao hơn là nó chiếm 85% các ung thư phổi, gọi là ung thư phổi không phải tế bào nhỏ. Tôi tạm dịch cái từ của tiếng Anh gọi là non-small cell lung cancer. Thì nó có nhiều cái loại, trong cái nhóm này nó cũng có cả những loại khác nhau. Nếu mà chúng ta muốn đi vào chi tiết thì nó có cái loại là tế bào tuyến, có loại tế bào vảy là squamous cell carcinoma. Và những cái loại này thì nó nằm ở trong lòng các khí quản và những cái nhóm mà nó không có thuộc hai cái nhóm nào hồi nãy. Thì trong cái ung thư phổi không phải tế bào nhỏ này thì người ta chia ra làm 4 giai đoạn. Thứ nhất là giai đoạn 1, stage 1, cái ung thư nó chỉ nằm ở trong phổi. Stage 2, thì cái ung thư này là lan ra những cái hạch lâm ba kế cận, giống như là nó đi ra những cái con kênh kế cận thôi. Cái giai đoạn thứ 3, stage 3, thì nó để lan ra những cái hạch mà nó nằm ở giữa cái lồng ngực, trong cái lồng ngực phần giữa thì nó có trái tim của chúng ta, cái đó gọi là mediastinum, thì nó lan ra tới đó. Và loại stage 4 là stage nặng nhất, thì cái ung thư nó lan đến hai lá phổi, xong rồi nó đến lan lên những cái vùng dịch, những cái fluid ở gần hai cái phổi đó, và nó đến những cái bộ phận khác, thường thường là người ta đến cái vùng gan, thì gan nó nằm ở dưới cái lá phổi, nó nằm ở bên phải của cái bụng chúng ta. Thì trong trường hợp ung thư phổi, nếu nó đã hiện diện trong cái dịch mang phổi, pleural fluid, thì có thể là nó đã thuộc vào cái giai đoạn 4 này. Và trong cái nhóm, tùy theo cái stage khác nhau của cái ung thư phổi, không phải là tế bào nhỏ đó, thì cái biện pháp dạng duy nhất giai đoạn đầu là giải phẫu. Người ta cắt cái ung thư phổi trong cái stage 1, stage 2, khi nó đã chỉ nằm ở trong phổi mà thôi. Và cái giai đoạn thứ 3 thì người ta dùng tới hóa trị liệu là chemotherapy hay là người ta dùng đến xạ trị mà phải dùng đến những cái liều cao cho những cái trường hợp mà stage số 3 mà nó nặng không có mổ được. Và đến giai đoạn thứ 4 thì lúc đó không có mổ được, cái hóa trị nó là chính. Và người ta nếu mà người ta xài đến cái xạ trị, người ta sẽ đến radiation therapy, thì chỉ có cái mục đích cho nó bệnh nó chậm cho cái người bệnh sống lâu hơn thôi, có nghĩa là cầm chừng mà thôi. thì bác sĩ đương nhiên là đó là nói chung cho chúng ta dễ hiểu là tại sao chữa người này nó khác người kia, nhưng mà cái nghề đây là một cái nghệ thuật mà bác sĩ có thể kết hợp nhiều phương thức khác nhau. Ví dụ như là người ta trước khi giải phẫu thì người ta cho cái hóa trị để cho cái ung thư phổi nó teo lại, nó nhỏ hơn, nó dễ mổ hơn, hoặc là người ta làm cái đó trước khi người ta làm xạ trị chẳng hạn. Thì cái đó là đi vô một cái lĩnh vực rất chuyên môn của những cái bác sĩ chuyên môn về chữa bệnh ung thư phổi. Bây giờ đến câu hỏi kế tiếp của vị thính giả nói về ung thư phổi và tràn dịch màng phổi. Thì đây là hai đề tài khác nhau, và nếu mà muốn đi vào chi tiết để hiểu cái điểm này, tôi xin đi vào một số chi tiết về cơ thể học. Thì chung quanh hai lá phổi của chúng ta, nó có một cái màng nó bao bọc lại, gọi là màng phổi, pleura. Mà cái chính cái màng này nó lại gồm hai cái lớp mỏng, và khi cái phổi nó hít vô thở ra thì cái hai cái lớp mỏng này nó cọ sát với nhau một cách trơn tru, nhịp nhàng. Thì giống như chúng ta, bây giờ chúng ta thử lấy một cái bao ni lông mới, nó có hai lớp, mà đừng có mở cái bao đó ra, và chúng ta bọc lấy cái bao đó, chúng ta bọc lên cái nắm tay của chúng ta. Thì ở giữa hai cái lớp ni lông đó, của cái bao đó, nó có một cái gọi là cái không gian ảo, nghĩa là nó có một cái không gian, nhưng mà vì không có cái gì hết ở trong đó, thành ra nó là ảo, đó là virtual space. Nếu bây giờ chúng ta đổ nước vào ở trong cái bao đó, thì lúc đó thì chúng ta sẽ có một cái lớp nước nó bao quanh cái bàn tay của chúng ta. Thì cái không gian ảo này nó tồn tại chung quanh hai cái lá phổi, giữa cái lá phổi và cái lồng ngực. Lồng ngực thì gồm xương, thịt, sụn. Nhưng mà trong cái không gian đó bình thường nói là không có gì hết, nhưng mà chỉ có một cái lượng nhỏ là chừng 15 cho đến 20 ml. Nó dịch lỏng, nó nằm ở trong đó để cho nó trơn tru lúc phổi co giãn vào, giãn ra lúc hô hấp. Nếu vì một cái lý do nào đó, một cái chất lỏng, ví dụ như là chất huyết thanh ở trong máu, nó rỉ ra, hay là một cái chất dịch rỉ, gọi là transudate, hay là ví dụ thương tích, hay là chảy máu ở trong phổi, máu nó tràn vào trong cái không gian ảo đó, trong cái space đó, thì chúng ta sẽ có hiện tượng nó gọi là tràn dịch màng phổi, gọi là pleural effusion, nước, hoặc là máu, hoặc là chất dịch nằm ở trong cái khoảng trống của cái màng phổi. Và cái tràn dịch càng nhiều thì càng gây trở ngại cho cơ năng của tim và phổi, vì là nó sẽ bóp chặt phổi lại, hay là bóp chặt cái tim lại trong cái lồng ngực, không có cho cái phổi nó nở giãn ra. Nếu mà nguyên nhân tràn dịch phổi là một cái bệnh nhiễm trùng, từ tiếng Anh người ta xài cái chữ là pleurisy, là một cái bệnh nhiễm trùng của cái màng phổi. Ví dụ như một cái người đó bị cái bệnh lao, và lao nó ăn vào cái lằn màng phổi và nó sưng lên, có mủ ở trong đó, hay là một con vi trùng nào đó nó làm mủ ở trong cái màng phổi. Thì đây là một cái trường hợp bệnh lây, do đối với lao thì là do con vi khuẩn lao Mycobacterium tuberculosis. Nếu một cái người nào đó bị suy tim, heart failure, hay là họ bị xơ gan, liver cirrhosis, cái gan nó xơ cứng lại, những cái chất dịch ở trong phổi nó không có lưu thông tốt, bây giờ nó ứ động lại ở trong cái không gian ảo mà chúng ta vừa nói, nó ứ động lại trong cái màng phổi đó, thì lại đây là không có phải bệnh lây, là vì nguyên nhân của nó lại là cái bệnh suy tim. Bây giờ một người bị ung thư phổi quá nặng trong những cái stage cuối cùng, tế bào ung thư nó lan tận vào trong cái không gian màng phổi, thì cái người đó cũng, cái bệnh đó không có lây, vì cái ung thư nói chung là không có lây. Trừ trường hợp là ví dụ người đó ngoài cái bệnh ung thư phổi họ nhiễm thêm một cái vi trùng nào, một cái vi khuẩn nào lây lan nữa, như là vi trùng lao. Bây giờ đến câu hỏi là làm thế nào để biết sớm là trong phổi có nước để mà đề phòng do ung thư hoặc là do nguyên nhân khác. Thì tràn dịch màng phổi có thể gây những cái triệu chứng báo hiệu như là nóng sốt, đau ngực. Nếu là do một cái nhiễm trùng trong màng phổi, pleurisy, nhất là đau lúc hít vô, hít vào, là lúc đó cái phổi nó nhúc nhích, nó làm hai cái màng phổi nó cọ sát với nhau. Hay là làm khó thở, từ tiếng Anh người ta gọi là dyspnea, dys là khó, nea là thở. Cái dyspnea khó thở có nghĩa là cái người bình thường mình thở, mình không có ý thức về cái hô hấp của mình, nhưng mà một khi mình ý thức về cái đó, mình cố gắng, mình để cái giữ, mình thở tiếp, có nghĩa là mình khó thở. Khác với lúc là bình thường, lúc tự nhiên. Và cái triệu chứng thứ ba là ho. Thứ nhất là đau, thứ nhì là khó thở, thứ ba là ho. Đó là những cái dấu của cái triệu chứng của cái vấn đề tràn dịch có nước ở trong phổi. Thì nói chung lúc mà chúng ta đã có những cái triệu chứng như vậy rồi, đã được phát thì cái lượng nước ở trong phổi nó cũng đã nhiều rồi, đáng kể rồi. Và có lẽ thực tế hơn hết là chúng ta đi khám định kỳ nếu mà muốn mà phát hiện sớm những cái bệnh như vậy thì đi khám định kỳ với bác sĩ check up. Và nếu mà chúng ta có những cái dấu hiệu gì, nếu có những cái triệu chứng thì chúng ta thắc mắc thì nên ghi rõ trước khi gặp bác sĩ và đến bác sĩ mình trình bày cho nó đầy đủ. Và cho mình biết là những cái vấn đề gì mà mình đặc biệt quan tâm. Thì tôi đề nghị là ví dụ mình nên nêu rõ mình, ví dụ mình là bị cái bệnh gan. Trước đây từng uống rượu nhiều, từng bị gan siêu vi B. Cái bệnh siêu gan, viêm gan siêu vi B phổ biến ở người Việt chúng ta, hết 13% là dân số là bị cái đó rồi. Thì hoặc là bị bệnh suy tim, nếu trước đây mình hay bị, đã từng bị chứng, triệu chứng bệnh tim, hay là gia đình có người bệnh tim, hay là bệnh lao phổi, pulmonary tuberculosis, nếu mà nóng sốt, ho nhiều, ban đêm thấy lạnh, nóng mà lạnh, hay là trước đây từng thử cái phản ứng lao tố dương, những cái dấu hiệu như vậy. Hay là có thể những cái bệnh mà nó làm sưng các mạch máu như bệnh lan sang lupus, hay là những cái bệnh mà từ miễn nhiễm ở trong gia đình mình có những cái trường hợp đó thì cũng nên cho bác sĩ biết. Và riêng về cái ung thư phổi thì cái risk quan trọng là những cái người hút thuốc lá nhiều. Dù những cái người đó họ đã cai nhiều năm, nhiều người người ta nói là tôi ngưng hút thuốc là 5 năm rồi, tại sao bây giờ tôi vẫn bị, là trước đó cái người đó vẫn có hút thuốc nhiều. Chúng ta nên nhớ nhiều người bị tác hại của thuốc lá, họ chính bản thân họ không có hút và họ bị hút thuốc lá một cách thụ động, passive smoking, do người khác nhả khói ra và cái người đó thì hút hết vào. Ví dụ chúng cho dễ nhớ thì trong tờ tiếng Anh người ta nói là có 5 cái chữ B có thể gây ra ung thư. Thì 5 chữ B đó là tên đầu của 5 cái từ tiếng Anh. Thứ nhất là các cái quán rượu, thứ nhì là các cái sòng đánh cá cược, thứ nhất ba là các quán chơi bia, thứ tư là những cái nơi mà chơi bowling, chơi banh bowling, và thứ năm là những cái nơi chơi bingo, xổ số bingo. Những cái nơi đó đều được nghiên cứu và đều có cái mức nicotine và mức khói thuốc lá trong không khí cao rất nhiều so với bình thường. Do đó những cái người mà làm việc, ví dụ như một cái ca sĩ từ nhỏ tới lớn hát ở trong cái bar chẳng hạn, những cái người hay là những cái người bồi bàn ở trong đó làm việc suốt ngày suốt đêm, họ bị nguy cơ bệnh phổi, ung thư phổi cao hơn người bình thường, dù là bản thân của họ không có hút thuốc lá. Chưa kể đến đó là những cái nơi đông người, không có thoáng khí và dễ truyền nhiễm bệnh đường hô hấp. Thì mới đây có một cái khảo cứu, khảo cứu đó ở bên Pháp, tên là Anne Olsen, và bà ta nghiên cứu 25.000 hồ sơ của những người bệnh phổi bị viêm phổi kinh niên, chronic bronchitis, và những cái người bị khí thủng, không khí bị ứ động ở trong phổi, không có lưu thông ra, đi vô đi ra bình thường, emphysema, và viêm phổi, pneumonia. Thì những cái người có ba cái chuyện đó ở trong quá khứ, thì có thể là những cái người đó họ bị risk ung thư phổi cao hơn cái người bình thường. Tuy nhiên cũng xin nhắc là cái bệnh lao phổi và cái bệnh suyễn thì lại không phải là cái nguy cơ gây ra ung thư phổi trong cái khảo cứu này. Cho nên tóm lại, tốt hơn hết là chúng ta nhờ bác sĩ khám định kỳ, cho bác sĩ biết những cái yếu tố cơ nguy của mình, những cái triệu chứng mà mình ghi nhận để bác sĩ tùy đó theo dõi hoặc dùng các phương tiện chẩn đoán thích hợp. Thì những cái phương tiện này rất nhiều, có thể kể như là ví dụ thử máu, đo cái cơ năng gan hay là thận, hay là người ta đo tim, hay là người ta xài siêu âm, hay là người CT scan. Gần đây người ta dùng cái CT scan để đi khám phá những cái bệnh phổi chi tiết hơn trước nhiều, và MRI nếu cần. Thì nên theo dõi, nếu mà bác sĩ nói có thử máu hay là thử cái gì đó thì chúng ta nên xin một cái bản sao, hay là ghi nhớ những cái kết quả thử nghiệm của mình để lần sau nếu có vấn đề gì thì chúng ta không có cần lặp lại nữa, mà nếu lặp lại nữa thì cũng biết là hồi trước nó là sao. Và nếu mà bác sĩ mà không có liên lạc với chúng ta sau khi đã thử nghiệm về cái kết quả đó thì cũng nên liên lạc tới phòng mạch để hỏi cái kết quả đó nó ra sao. Để đôi lúc thì vì qua nhiều tay, những cái tin tức quan trọng có thể bị sơ sót, có thể bị lọt ra mà không người ta không biết. Và tất cả những cái bệnh vừa kể đều có thể gây tràn dịch trong phổi. Nhưng mà cái bệnh chính cần giải quyết không phải là nước trong phổi mà là cái bệnh gốc gây ra cái triệu chứng đó. và tôi xin chúc bệnh nhân và vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/voatiengviet.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên.
Trà My kính chào quý vị đến với Tạp chí Thanh niên hàng tuần của đài VOA. Con trai nhà hoạt động đang bị giam cầm, nổi tiếng vì các hoạt động chống Trung Quốc xâm lược Biển Đông và khẳng khái đấu tranh chống bất công xã hội, Bùi Thị Minh Hằng đang có mặt tại Mỹ kêu gọi công lý cho mẹ mình và vận động nhân quyền cho Việt Nam. Sau chuyến đi từ Nam ra Bắc gõ cửa các cơ quan ngoại giao nước ngoài để nhờ can thiệp cho mẹ mình, anh Trần Bùi Trung hôm 4 tháng 8 khởi sự chuyến quốc tế vận tới Mỹ 3 tuần trước khi lên đường sang Australia. Mẹ anh, bà Minh Hằng, được nhiều người biết đến sau các cuộc biểu tình ôn hòa chống Trung Quốc và các hoạt động bênh vực dân oan mất đất, cũng như đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận. Bà từng bị bắt nhiều lần, trong đó có 5 tháng bị giam ở trại cai nghiện Khét Tiếng, Thanh Hà, ở Vĩnh Phúc, về tội danh gây rối trật tự công cộng vào năm 2012, mà chính Tòa đại sứ Mỹ đã từng lên tiếng can thiệp. Bà Hằng sắp ra tòa vào ngày 26 tới đây, cũng về tội danh này, sau lần bị bắt gần đây nhất hôm 11 tháng 2, lúc đang trên đường cùng nhóm tín đồ Phật giáo Hòa Hảo về Đồng Tháp, sau khi nghe tin cựu tù nhân chính trị Nguyễn Bắc Truyển bị bắt. Tạp chí Thanh niên hôm nay mời quý vị cùng gặp gỡ chàng trai 23 tuổi, một mình lặn lội Bắc Nam và qua tận châu Mỹ, châu Úc, để kêu oan cho mẹ, sau nhiều lần gõ cửa các cơ quan hữu trách Việt Nam không được hồi đáp.
Vì sao Trung chọn cuộc quốc tế vận này, hai đích đến là Mỹ và Úc mà không phải là một quốc gia nào khác?
Nước Mỹ lúc nào họ cũng quan tâm cũng như đặt nặng cái vấn đề nhân quyền ở Việt Nam cũng như là cái nhân tính xã hội Việt Nam lên hàng đầu trong các cuộc đối thoại của họ đàm phán giữa hai nước. Vì vậy nên em chọn Mỹ cũng như là rất là nhiều cái trường hợp các tù nhân lương tâm khác cũng như là người nhà của họ đều sang Mỹ, chọn Mỹ làm vận động, nên vì vậy nên là em học hỏi các kinh nghiệm từ các cô chú bác đi trước, vì vậy nên là em quyết định chọn Mỹ ạ.
Thế còn Australia thì sao?
Dạ, Australia thì cũng là một trong những nước mà họ đặt nặng về vấn đề nhân quyền, giáo dục cũng như an sinh xã hội lên hàng đầu. Và em cũng đã có dịp làm việc và gặp gỡ tham gia lãnh sự Australia tại Việt Nam. Và thật sự là cũng nhờ sự giúp đỡ của rất là nhiều bạn bè thì em mới có thể có được visa sang Australia.
Ngay đích đến đầu tiên là ở Hoa Kỳ này thì Trung đã gặp những ai và kết quả các cuộc trao đổi đó như thế nào?
Em gặp một số tổ chức NGO của Mỹ cũng như là của quốc tế đặt trụ sở tại DC, gặp gỡ một số nhân viên Bộ Ngoại giao cũng như là tiểu ban về vấn đề nhân quyền của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện ạ.
Như vậy là cả hành pháp lẫn lập pháp.
Trong các buổi gặp thì họ đều quan tâm đến cái vụ việc của mẹ em nói riêng và các vụ việc của các tù nhân lương tâm khác ở trong Việt Nam nói chung. Bên các NGO họ hứa sẽ có một cái thông cáo chung về phiên tòa sắp tới của mẹ em, cũng như bên phía Bộ Ngoại giao cũng như Ủy Hạ viện họ đều hứa là sẽ quan tâm sát sao cũng như là sẽ có những hành động tích cực đối với bên phía Bộ Ngoại giao Việt Nam để mà quan tâm tích cực hơn nữa đến cái vụ án của mẹ em sắp tới.
các vụ bắt giữ về các cái điều khoản chính trị của Việt Nam mà bị quốc tế lên án lâu nay, như là điều 88, điều 79 hay là điều 258 đó. Những cái vụ việc đó thì quốc tế có thể can thiệp vì nó liên quan tới các vấn đề về nhân quyền. Riêng trường hợp của bà Bùi Thị Minh Hằng lần này, đây là một cái vụ án về tội danh gọi là gây rối trật tự công cộng theo luật pháp nội địa. Thì Trung kỳ vọng quốc tế có thể can thiệp như thế nào với cái tội danh này?
Thưa chị, thật sự thì em cũng rất là kỳ vọng họ quốc tế họ, bởi vì họ cũng khá là quan tâm. Khi mà em tiếp xúc với các chính giới Hoa Kỳ thì họ cũng quan tâm cũng như là hiểu rõ về cái vấn đề hiện tình ở Việt Nam. Trước mặt em thì cũng rất là nhiều người họ bị khép vào những cái tội không phải thuộc 258 hay là 88. Chú luật sư Lê Quốc Quân, chú bị ghép vào tội trốn thuế. Chú blogger Nguyễn Văn Hải, chú Điếu Cày, trước khi bị ghép vào tội điều 88 thì chú cũng đã bị bắt với lý do tương tự. Vì vậy nên là em nghĩ là bên quốc tế họ hiểu rõ cái tình hình Việt Nam và họ hiểu được là những người như mẹ em hay một số tù nhân lương tâm khác họ bị ghép vào một cái tội hình sự để bị đưa vào tù một cái chính danh.
Nhưng mà làm sao có thể chứng minh với quốc tế, chứng minh với những cái nơi mà quan tâm tới nhân quyền Việt Nam đó, rằng đây là một cái vụ án có động cơ chính trị, chứ không phải là một vụ án gây rối trật tự công cộng thông thường?
Thì ngoài những cái bằng chứng cũng như hồ sơ từ các luật sư thu thập được, như là cái hoạt động của mẹ em vì quyền con người cũng như là vì bảo vệ các tôn giáo yếu bị đàn áp ở Việt Nam thì đã được lên hồ sơ một cách rất là kỹ càng và cũng như là đã được quốc tế biết đến từ trước. Vì vậy khi mà vụ việc bà bị bắt được đưa ra những cái chứng cứ chứng minh được rằng mẹ em không hề có những cái hành động như bản kết luận cũng như cáo trạng của công an Đồng Tháp nêu lên, thì em nghĩ là chắc là quốc tế họ sẽ hiểu được là luật pháp Việt Nam vốn là do chính phủ Việt Nam họ nắm giữ và họ muốn ghép bất cứ lúc nào cũng được.
Có ý kiến cho rằng là các cuộc vận động trước nay cho những trường hợp tù nhân chính trị hay tù nhân lương tâm cũng chưa mấy có những cái hiệu quả cụ thể trông thấy. Ví dụ như trường hợp vận động cho tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức, người đang lãnh án 16 năm tù, hoặc là những cái người có tên tuổi như luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân. Cái bản án nó cao hơn và cái trường hợp của họ được nhiều người chú ý hơn, cái tội danh của họ được quốc tế quan tâm hơn, mà cũng chưa thấy được mấy hiệu quả cụ thể, dù là người thân của họ cũng sang tận Mỹ và các nước Tây Âu để mà vận động. Với trường hợp của bà Bùi Hằng về cái tội danh gây rối trật tự công cộng, thì phải chăng đây là một cuộc vận động có kỳ vọng quá nhiều đối với sự yểm trợ của quốc tế? Ý kiến của Trung như thế nào?
Em chỉ là một đứa con đi cầu cứu cho mẹ thôi. Người ta thường nói là có bệnh thì vái tứ phương. Em cảm nhận được nơi nào mà họ có thể giúp được cho mẹ em thì em sẽ đi đến và em sẽ tìm mọi cách để làm tất cả cho mẹ. Còn kỳ vọng thì em cũng sẽ không kỳ vọng quá nhiều, bởi vì những cái trường hợp như chú Lê Quốc Quân hay là chú Trần Đình Chí Trúc như chị vừa nói là những trường hợp khá là có tiếng. Mà còn như vậy thì em thật tâm cái mục đích em muốn cũng không có hy vọng là mẹ em sẽ dưới cái áp lực quốc tế mà mẹ em sẽ được thả tự do ngay. Em cũng không có dám hy vọng quá nhiều vào điều đó, nhưng nếu mà mang cái vụ việc cũng như là mang được những cái tình trạng hiện tình xã hội ở Việt Nam đang diễn ra được cho quốc tế họ biết thêm nhiều hơn, hiểu rõ hơn, thì đó cũng đã là một thành công đối với em rồi.
Trước khi đi cái cuộc quốc tế vận này thì Trung đã lặn lội từ Nam ra Bắc thực hiện một cái cuộc vận động ngay trong nước, gặp gỡ nhiều cơ quan ngoại giao nước ngoài ở Việt Nam. Cái sự tiếp nhận của họ như thế nào?
Họ đều rất là quan tâm cũng như là chia sẻ cho cái hoàn cảnh của gia đình em. Em rất là xúc động khi mà các đại sứ quán ở nước ngoài như Úc, Hoa Kỳ và EU rất quan tâm cũng như là giúp đỡ vào hoàn cảnh của gia đình em. Họ cũng hứa là sẽ quan tâm chặt chẽ và có những cái hành động giúp đỡ thiết thực khi mà đem vụ việc của mẹ em là đem ra để mà chất vấn chính phủ Việt Nam cũng như là đem vụ việc của mẹ em lên để mà nói chuyện với Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Thế còn chính bản thân Trung đã trình bày những gì với họ?
Em trình bày về vụ việc bà bị bắt giam oan sai như vậy, cũng như là cái đối xử tồi tệ bà đang phải đối mặt trong trại giam Đồng Tháp.
Trung làm thế nào để thuyết phục đây là một cái vụ oan sai?
Mẹ em bị bắt gồm có 21 người, và hiện tại nay mẹ em cùng hai người bạn tổng cộng là 3 người đang bị giam, còn lại là 18 nhân chứng. Họ đều là những nhân chứng sống, họ là những người thuộc Phật giáo Hòa Hảo, một tôn giáo mà đã được quốc tế biết đến như là một tôn giáo luôn bị đàn áp ở Việt Nam rồi. Em nghĩ là những nhân chứng sống là những cái bằng chứng hùng hồn nhất về cái sự trong sạch của mẹ em. Trước mắt thì em cũng như gia đình tập trung làm sao cho cái phiên tòa sắp tới của mẹ em được dư luận quan tâm và biết đến nhiều hơn thôi.
Vâng, nhưng mà nếu như mẹ của Trung vẫn lãnh một bản án thì điều đó nó có ý nghĩa như thế nào đối với Trung, nhất là sau khi Trung thực hiện các cuộc quốc tế vận cũng như là vận động ở ngay nội địa?
Nếu mà mẹ em vẫn phải nhận một mức án mà phải tiếp tục như chú Quân hay là chú Hải thì em cũng đã xác định tinh thần từ trước, và tất nhiên là em cũng tiếp tục với con đường vận động của mình làm cho đến khi mà mẹ em được thả tự do. Em không quá kỳ vọng nhiều vào các cuộc vận động, mà cái mục tiêu chính của em là muốn làm sao cái vụ việc của mẹ em được quốc tế quan tâm rộng rãi hơn, cũng như là các trường hợp tù nhân lương tâm khác, các trường hợp bị đàn áp khác ở Việt Nam được quan tâm nhiều hơn, được biết đến một cách triệt để hơn, được mọi người hiểu rõ hơn thôi. Còn em không có dám quá hy vọng là mẹ em sẽ được thả ngay,
vâng,
bởi vì em rút kinh nghiệm từ các trường hợp khác.
Có ý kiến cho rằng là nếu như mình đi vận động cho từng cá nhân riêng lẻ, từng trường hợp riêng lẻ, hễ có người bị bắt, bị giam thì lại có một cái cuộc vận động cho cái người đó. Thì liệu chăng hết bùi hằng này sẽ có một bùi hằng khác, hoặc ngay cả thậm chí hết trường hợp lần này, bùi hằng cũng có thể gặp một cái trường hợp lần khác. Làm thế nào để có thể tránh được những vụ việc tương tự như vậy diễn ra trong tương lai? Thì ý kiến của Trung như thế nào? Có cái cách nào không?
Em nghĩ là câu hỏi này quá khó giống một cái lúc tuổi như em, bởi vì thật sự là em cũng chỉ là mới 23 tuổi thôi, em chỉ là đang trên con đường đi tìm cứu mẹ. Mà em nghĩ là câu hỏi này có lẽ là sẽ được giải đáp một cách triệt để hơn đối với những người có đầu óc chính trị cũng như là kinh nghiệm đấu tranh dày dặn hơn em rất là nhiều. Còn em thì tự là em không có dám trả lời câu này.
Với cái chuyến đi này, chưa biết là kết quả vận động cho mẹ mình ra sao, nhưng mà có một cái khả năng là khi trở về thì chính bản thân Trung sẽ lãnh hậu quả.
Điều đó em đã biết từ trước, em xác định từ trước rồi và em chấp nhận.
Nếu như có một cái hậu quả nào đến với Trung sau cái chuyến đi này thì Trung muốn nói gì với công luận?
Trước khi em rời khỏi Việt Nam thì em cũng đã tính những cái trường hợp, bởi vì bắt buộc em sẽ phải quay về, bởi vì em đi không phải là đi luôn, đó là cái mục tiêu ban đầu của em. Sự khó khăn cũng như là những cái áp lực, như là những cái nguy hiểm sẽ đón trước mình khi mà quay trở về Việt Nam, em đã luôn định hình sẵn trong đầu. Vì vậy cái việc giữ em lại hay là bắt em hay là có một cái hành động gì từ phía chính quyền, nó cũng chỉ tố cáo thêm cái việc sai trái của họ trong những cái vấn đề tôn trọng những cái công ước họ đã ký với Liên Hợp Quốc.
Với chuyến đi này, Trung muốn nói gì với cộng đồng quốc tế quan tâm đến nhân quyền Việt Nam? Trung muốn nói gì với nhà cầm quyền Việt Nam và với giới trẻ khát khao công lý, khát khao lẽ phải? Trung có thông điệp gì muốn nhắn gửi?
Thông điệp em muốn nhắn gửi với mọi người thực sự chỉ là hãy quan tâm hơn nữa đến cái tình hình xã hội, cũng như là cái tình hình đấu tranh, cũng như là cái tình hình những nhà hoạt động tù nhân lương tâm ở Việt Nam hơn thôi ạ. Em muốn chính phủ Việt Nam họ tôn trọng những cái công ước họ đã ký với Liên Hợp Quốc về những cái quyền con người cũng như quyền tự do đi lại, quyền tự do tôn giáo mà họ đã ký.
Với những bạn trẻ không biết Trung là ai, không biết Bùi Hằng là ai, chỉ đọc qua những cái bài báo trong nước viết về Bùi Hằng, bản án và những tội danh, thì Trung muốn nói gì với họ?
Mong là các bạn hãy có thể tìm hiểu rõ hơn về cái tình hình xã hội Việt Nam hơn một tí, tìm hiểu về tình hình đất nước hơn một tí. Tình hình xã hội, tất cả mọi thứ, những gì đang diễn ra ở Việt Nam, những mặt sáng, mặt tối. Em mong là người trẻ sẽ có cái nhìn toàn diện hơn về bối cảnh đất nước trong tình trạng hiện nay. Những cái khó khăn của người dân trong nước để trở thành một cái xã hội dân chủ thật sự, một cái xã hội đem lại những cái quyền lợi chính đáng hơn cho người dân bình thường.
Luật sư đã được gặp mặt bà Bùi Hằng, đã được gặp mặt bao nhiêu lần, thời gian nào và những gì luật sư ghi nhận được qua những cái lần thăm gặp đó như thế nào?
Thưa chị, thì từ lúc em còn ở trong nước thì tổng cộng luật sư chỉ được gặp được 2 lần tham gia những cái phiên đối chất cũng như là lời khai làm việc của công an đối với mẹ em thôi. Thì trong những cái buổi làm việc đó, luật sư, theo lời luật sư thì luật sư không được nói quá nhiều. Luật sư nhắn ra sau khi mẹ em vừa tuyệt thực xong á, thì luật sư chỉ nhắn ra là lúc đấy mẹ em quá yếu, đi lại không được, hoặc phải có 2 người xách nách hai bên đi thôi. Nhưng mà tinh thần thì vẫn còn khá tỉnh táo.
Cảm ơn Trung rất là nhiều và xin cầu chúc cho chuyến đi thành công.
Dạ vâng ạ. The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nói một cách ngắn gọn, không có đại dương thì không có sự sống trên trái đất. Ở cấp độ cơ bản nhất, đại dương sản sinh từ 50 đến 70% khí oxy cho chúng ta. Đại dương điều hòa khí hậu, hấp thụ khí carbon dioxide và hỗ trợ sự sống phong phú nhất trên hành tinh của chúng ta. Ngày nay, khoảng 12% dân số toàn cầu sống nhờ vào biển cả, và vấn đề nằm ở chỗ đó, con người chúng ta đang giết chết đại dương. Khi ngư dân nỗ lực cung ứng cho nhu cầu hải sản, họ đánh bắt quá nhiều cá, đặc biệt là những loài phổ biến. Ngày nay, ước tính có khoảng 29% nguồn cá trên thế giới bị khai thác quá mức, trong khi 61% nguồn cá khác không thể đáp ứng được việc con người mở rộng đánh bắt và cần phải được quản lý hiệu quả để tránh bị suy giảm. Một số nguồn cá ngừ, cá kiếm, cá bơn, cá tuyết và các quần thể cá flounder đã bị tận diệt vì đánh bắt quá mức. Đại dương ngày nay bị đe dọa nhiều hơn bao giờ hết, Ngoại trưởng John Kerry nói. Nó bị đe dọa bởi tình trạng ô nhiễm, bởi tình trạng biến đổi khí hậu, có tác động sâu sắc đến tính axit của đại dương và do vậy tác động đến toàn bộ hệ sinh thái. Và nó bị ảnh hưởng sâu sắc bởi việc đánh bắt quá mức. Có quá nhiều tiền theo đuổi quá ít cá và hầu hết những ngành thủy sản lớn trên thế giới đang ở trong hoặc ở gần tình thế nguy nan cần có hành động mạnh mẽ. chính quyền Tổng thống Obama đặc biệt quyết tâm cải thiện sức khỏe đại dương của chúng ta và đang cân nhắc những biện pháp để mở rộng sự bảo vệ những vùng biển rộng lớn ở Thái Bình Dương, nơi mà Hoa Kỳ có thẩm quyền tài phán. Tại hội nghị đại dương của chúng ta của Ngoại trưởng Kerry ở Washington vào tháng 6 vừa qua, người tham dự từ khắp nơi trên thế giới tuyên bố những cam kết mới về bảo vệ hơn 3 triệu cây số vuông diện tích đại dương và dành hơn 800 triệu đô la để bảo tồn đại dương và các tài nguyên của nó. Ngoại trưởng Kerry nói, chúng tôi cam kết giải quyết những mối đe dọa đến sức khỏe của các đại dương đề ra bởi tình trạng biến đổi khí hậu, như chúng tôi đã giảm phát thải khí nhà kính bằng những hành động mạnh mẽ ở Hoa Kỳ, đưa chúng tôi tiến lên con đường đạt được mục tiêu của Hoa Kỳ là giảm phát thải trong khoảng 17% dưới mức năm 2005 đến trước năm 2020. Chúng tôi hy vọng rằng trong vài năm tới sẽ có một ý thức mới được hình thành về trách nhiệm đối với đại dương và một sự liên kết phi thường của đại dương với tất cả mọi thứ chúng ta làm và cần phải làm trên trái đất.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo cư dân dãy Gaza phải rời khỏi bất cứ địa điểm nào mà các phần tử chủ chiến Palestine đang hoạt động, vì những chỗ đó có thể bị tấn công. Thủ tướng Israel cảnh báo hôm Chủ nhật, một ngày sau khi một cuộc oanh kích của Israel đã san bằng một tòa nhà chung cư Gaza, rằng cư dân phải rời khỏi ngay tức khắc mọi địa điểm mà phe Hamas đang dùng để thực hiện điều ông gọi là các hoạt động khủng bố. Quân đội Israel nói rằng họ đã cảnh báo cư dân phải rời khỏi tòa nhà nhiều tầng không lâu trước khi họ thực hiện cuộc tấn công làm khoảng 20 người bị thương. Vệ binh cách mạng Iran cho hay họ bắn rơi một máy bay gián điệp không người lái của Israel khi chiếc máy bay tiến gần đến địa điểm tinh chế hạt nhân chính ở Natanz. Các lực lượng của Iran nói rằng họ đã bắn rơi chiếc máy bay không người lái tàn hình tránh radar bằng một phi đạn đất đối không trước khi chiếc máy bay đến được địa điểm hạt nhân, nằm cách thủ đô Tehran 300 km về hướng nam. Tuyên bố không nói rõ chiếc máy bay bị bắn rơi khi nào hoặc làm thế nào Iran biết chiếc máy bay không người lái đó là của Israel. Các giới chức Israel nói họ không bình luận về các tin tức của nước ngoài. Cơ sở Natanz có hơn 16.000 máy ly tâm để làm dầu uranium. Một công dân Anh tiếp xúc với virus Ebola ở Sierra Leone vừa được đưa về Anh Quốc. Các giới chức cho hay nhân viên y tế bị nhiễm virus này được một máy bay của không quân Hoàng gia trở về một căn cứ không quân ở Anh. Từ đó, nhân viên này sẽ được chở đến bệnh viện Royal Free ở London để được điều trị cách ly. Có ít chi tiết khác về bệnh nhân này được công bố, nhưng các giới chức cho hay ông ta không bị bệnh trầm trọng vào lúc này. Hồi trước đó, trong tháng này, hai nhân viên cứu trợ người Mỹ bị nhiễm Ebola ở Liberia đã được máy bay trở về Hoa Kỳ để điều trị. Cả hai đã mạnh khỏe. Cả hai được điều trị với thuốc ZMapp đang còn thí nghiệm mà các bác sĩ nói là họ vẫn chưa biết được liệu thuốc đó có hiệu nghiệm để chống virus Ebola hay không. Giới hữu trách Italy cho hay họ vớt được 3.500 di dân và tìm thấy 18 thi thể ở Địa Trung Hải kể từ hôm thứ Sáu. Số di dân từ Liberia, Libya và các khu vực khác ở Bắc Phi tìm đường vào Italia đã tăng mạnh vì nhiều người muốn vượt biển trong thời gian biển lặng mùa hè. Khoảng 100.000 người đã vượt biển đến Italia trong năm nay. Ủy viên nội vụ của Liên hiệp châu Âu nói bà kinh động trước những cái chết của di dân và bà nói Ủy hội châu Âu hứa giúp Italia trong nỗ lực cứu giúp di dân.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.